Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau.
Tình trạng đòi nợ, xiết nợ trên địa bàn cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất thường phát sinh các vụ việc đòi nợ trả nợ. Vì thế, việc phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đòi nợ thuê và xiết nợ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Người lưu giữ cổ vật Hoàng Sa, bảo tàng sống động giữa biển.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tá Nguyễn Hoài Việt, trưởng Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thắng, 20 tuổi, trú thôn Đoài Phú, xã Thượng Sơn, huyện Thạch Hà để điều tra về tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, Thắng chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm tại chính nhà của mình. Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an huyện Thạch Hà, ngày 25 tháng 1 năm 2018, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa, chú thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn về việc chiều cùng ngày, gia đình bị kẻ gian bẻ song cửa sổ, đột nhập vào nhà, đục phá két lấy số tiền 15,8 triệu đồng. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, kẻ gian dùng dao chặt đứt hai song cửa sổ bằng gỗ rồi đột nhập vào nhà. Tại buồng ngủ của vợ chồng chị Hoa, két sắt bị phá tung bởi khoan điện và máy cắt kim loại. Sau khi xem xét hiện trường, kết hợp với tường trình của chủ nhà cho biết, thời điểm chị Hoa rời nhà đi làm đồng, gia đình chỉ có cậu con trai là Nguyễn Hữu Thắng đang nằm ngủ. Sau khi sự việc xảy ra, Thắng đi đâu không rõ. Trinh sát nhận định hung thủ có thể là người quen. Nhận định này càng có cơ sở khi lật sở lại hồ sơ cho thấy, tháng 12 năm 2017, Nguyễn Hữu Thắng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Tập trung theo dõi mọi di biến động của đối tượng, trinh sát phát hiện thời gian gần đây Thắng có bất minh về tài sản. Cụ thể, ngoài việc tiêu xài cá nhân hoang phí, Thắng còn tậu cho mình chiếc xe máy hiệu Suzuki láng cóng. Nhận định cậu ấm này chính là thủ phạm vụ trộm táo tợn tại nhà riêng của chị Hoa. Ngay sau đó, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành triệu tập đối tượng để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Hữu Thắng đã phải khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, khoảng 14h30 ngày 25 tháng 1, sau khi ngủ dậy, thấy không có ai ở nhà nên quyết định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình. Biết phòng ngủ cha mẹ luôn khóa chặt mỗi khi ra ngoài, Thắng đã lấy chiếc dao chặt đứt hai song ngang, sau đó lấy chiếc khoan điện, máy cắt kim loại và con dao để phá két sắt. Có tiền trong tay, Thắng gọi xe taxi tới chở vào thành phố Hà Tĩnh chơi. Tại đây, do đã thương lượng trước với một người đàn ông trên mạng xã hội, Thắng mua chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki với giá 13 triệu đồng để sử dụng. Số tiền còn lại, Thắng dùng để tiêu xài cá nhân. Đến khi bị bắt giữ, trong người Thắng chỉ còn 690.000 đồng. Hiện đối tượng đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Những tháng cuối năm, tình trạng đòi nợ, xiết nợ trên địa bàn cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngoài các trường hợp đòi tiền theo đúng quy định của pháp luật, thì nhiều đối tượng lại sử dụng luật rừng để đòi nợ. Thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất thường phát sinh các vụ việc đòi nợ, trả nợ. Vì thế, việc phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đòi nợ thuê và xiết nợ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Những ngày này, gia đình ông Vương Văn Dung ở số 110 Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương phần nào quẳng được gánh lo. Ông cùng người thân trong gia đình tranh thủ dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề. Nhớ lại sự việc xảy ra, ông Dung ngậm ngùi. Do nhu cầu làm ăn, trước đây ông vay của Vũ Thị Nguyệt ở tại Hải Dương 1,5 tỷ đồng với lãi suất 2.000 đồng một ngày 1 triệu đồng. Lãi mẹ, đẻ lãi con, ông và những người thân trong gia đình còng lưng trả nợ nhiều lần, nhưng đến thời điểm này vẫn còn nợ Nguyệt khoảng 700 triệu đồng. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyệt nhiều lần cho người đến đòi tiền. ông Dung đã đề nghị được trả 400 triệu đồng trước Tết Nguyên đán, số còn lại trả sau, nhưng Nguyệt không đồng ý. Sau đó giữa hai bên đã xảy ra xô xát, lời qua tiếng lại. Trong hai ngày 23 và 25 tháng 1, cửa hàng của ông liên tục bị một nhóm người bịt mặt dùng gạch đá, dầu luyên trộn với mắm tôm ném hất vào hàng hóa. Vào thời điểm này, gia đình ông đang sản xuất quần áo để chuẩn bị bán vào Tết Nguyên đán nên thiệt hại về tài sản khá lớn. Toàn bộ 300 bộ áo dài trưng bày tại cửa hàng đã bị bẩn, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong tình cảnh ấy, ông buộc phải nhờ đến cơ quan pháp luật để giải quyết vấn đề trên. Khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương thông báo đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên, ông và gia đình phần nào chút được gánh lo. Trước đó, công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc đòi nợ thuê tại xóm Bắc Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Do mâu thuẫn trong vay nợ, khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 1, Trương Anh Đức, 36 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh, đã cùng 4 đối tượng nữa đến nhà bà Mai Thị Kim ở xóm Bắc Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh để đòi nợ. Tại đây, các đối tượng đập phá tài sản của gia đình nạn nhân. Quá bức xúc trước hành vi liều lĩnh, coi thường pháp luật của bọn chúng, người nhà nạn nhân đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong lúc này, hai đối tượng chạy thoát đã gọi thêm khoảng 10 đối tượng đến giải cứu cho đồng bọn và gây ra vụ gây rối trật tự công cộng. Lý giải tình trạng đòi nợ siết nợ trong những tháng cuối năm có chiều hướng diễn biến phức tạp, một cán bộ của Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào thời điểm cuối năm, việc đòi nợ càng diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy đối tượng cầm đầu trong các ổ nhóm tội phạm hình sự thường là những kẻ có tiền án, tiền sự, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, ít nhiều có sự am hiểu về pháp luật nên có nhiều thủ đoạn lách luật để đối phó với cơ quan công an. Trong quá trình đòi nợ, thông thường chúng thường dùng hình thức đe dọa khủng bố về tinh thần, hạn chế việc sử dụng vũ lực, hủy hoại tài sản đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng do nhu cầu về tiền tăng cao nên nhiều đối tượng bất chấp thủ đoạn để đòi nợ. Vụ việc xảy ra tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho thấy sự liều lĩnh, coi thường pháp luật của những kẻ đòi nợ thuê. Kẻ chủ mưu trong vụ án này là Phan Hồng Quân, Lại Quốc Việt, tức Việt Cổn, đều 37 tuổi, trú tại tổ 4, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Trịnh Việt Tâm, 37 tuổi, trú tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn. Trong đó, Lại Quốc Việt từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, được tha tù năm 2012. Trước đó, ông Bùi Thanh Sân ở tại Tân Lạc vay 6 triệu đồng tại quán cầm đồ do Lại Quốc Việt quản lý. Theo sự chỉ đạo của Việt, 4 đối tượng đã đưa ông Sân về quán yêu cầu phải trả nợ. Ông Sân nói chưa có tiền trả, 2 đối tượng đã đánh ông Sâm nhằm uy hiếp tinh thần và yêu cầu đưa ví tiền rồi chiếm đoạt 800.000 đồng. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ép nạn nhân phải ghi giấy nợ 27 triệu đồng. Khi tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ được một quyển sổ thể hiện nội dung ép ông Sân viết giấy vay nợ và tự nguyện ở lại lao động để trả nợ, cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng này. Chiều 28 tháng 1, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khai quật thi hài nạn nhân của vụ án giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang trong dãy cà phê. Nạn nhân của vụ án là anh Võ Thành Tuấn, 27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, là một chủ nợ. Vụ án mạng xảy ra ngày 23 tháng 1 bắt nguồn từ khoản vay 15 triệu đồng giữa anh Tuấn và đối tượng Trần Quốc Vũ, 31 tuổi, ngụ cùng thôn với Tuấn. Anh Tuấn đã nhiều lần đòi tiền nhưng Vũ khất lần. Gần Tết Nguyên đán do nhu cầu cần tiền, anh Tuấn giáo giết đòi Vũ nên xảy ra xô xát và đối tượng Vũ đã cướp đi mạng sống của anh Tuấn. Do cần tiền để làm ăn hoặc tiêu xài cá nhân, một số do ham mê cờ bạc trong khi việc tiếp cận vốn vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nhiều người có xu hướng vay tiền ở bên ngoài với lãi suất cao. Khi ký hợp đồng vay tiền, họ biết rõ mức lãi suất nhưng vì nhiều lý do vẫn chấp nhận. Chỉ đến khi các đối tượng quá khích gây ra các vụ vi phạm pháp luật, người bị hại mới đến cơ quan công an trình báo. Từ nay đến những ngày cuối năm không còn nhiều thời gian, để hạn chế các vụ án trên, công an các tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung và ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, siết nợ, đòi nợ thuê nói riêng. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, kiên quyết không để các băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa công an các đơn vị địa phương với nhau để kịp thời nắm bắt thông tin, tài liệu liên quan đến các băng ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động lưu động. Từ đó chủ động xây dựng các phương án kế hoạch kịp thời đấu tranh triệt phá cũng như truy bắt các đối tượng. về phía người vay tiền trong trường hợp chưa có khả năng chi trả phải giải quyết sự việc một cách thấu tình hợp lý. Trong trường hợp đã lỡ vay nặng lãi, bị các đối tượng đến gây sức ép đe dọa, thì cần báo ngay cho công an chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Người lưu giữ cổ vật Hoàng Sa, bảo tàng sống động giữa biển.
Xin chào quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, Việt Nam đã làm chủ quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ 17 và suốt mấy trăm năm các thế hệ người Việt Nam, mà nhất là người dân Lý Sơn đã có những hoạt động thực tế khẳng định chủ quyền khai thác quần đảo này. Nhiều cổ vật liên quan đến quá trình khai thác khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đang được lưu giữ một cách cẩn thận trên đảo Lý Sơn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay với chủ đề Người lưu giữ cổ vật Hoàng Sa, bảo tàng sống động giữa biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, suốt mấy trăm năm, các thế hệ người Việt Nam đã gắn bó với vùng biển Hoàng Sa. Cũng suốt mấy trăm năm, các thế hệ người dân Lý Sơn Quảng Ngãi đã vâng lệnh triều đình, mỗi năm cử 70 người ra quần đảo Hoàng Sa thực hiện nhiệm vụ khám phá, khai thác, khẳng định chủ quyền. Những cổ vật liên quan đến hoạt động này được một người là hậu duệ của cai đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật, ông Phạm Thoại Tuyền, hiện ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, sưu tầm và lưu giữ một cách cẩn thận.
Ngôi nhà cổ theo lối kiến trúc đặc trưng của người Chăm nằm ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong căn phòng rộng vài chục mét vuông nhưng được ông Phạm Thoại Tuyền trang trí sắp xếp các cổ vật từ bát đĩa, chén lọ như một bảo tàng sống động. Mỗi đoàn khách đến thăm bảo tàng nhỏ của ông là mỗi lần ông Tuyền lại đầy tâm sự. Giọng khàn khàn ông kể, tôi muốn giữ lại tất cả những gì mình có của quá khứ thuộc về gia đình, dòng tộc, địa phương, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở nơi xa xôi mà gần gũi, máu thịt, thiêng liêng. Nơi hàng mấy trăm năm trước, thế hệ cha ông của tôi, của những người dân Lý Sơn đã ra đi và nhiều người đã gửi mình trong làn nước của biển cả, mãi mãi không về để giữ gìn sự vẹn toàn giang sơn gấm vóc của đất nước. Chính vì lẽ đó mà tôi có ước nguyện phải bảo tồn và lưu giữ những gì thuộc về lịch sử. Từ năm 1975, ông Tuyền bắt đầu say sưa tìm tòi, nghiên cứu về cổ vật ở Lý Sơn. Mỗi khi nghe thấy bất kỳ ở đâu người dân phát hiện ra các hũ, bình vôi hay ấm chén, ông lại bỏ công việc, vội vàng tìm đến. Thậm chí không ít lần, ông phải bán vội cả vụ tỏi, vay mượn tiền để mua những cổ vật quý trước khi bị thất lạc. Đến nay, trong ba gian nhà của ông có hàng nghìn cổ vật từ chén bát, lư hương đến các ấn tín được bài trí trang nghiêm. Trong đó có nhiều cổ vật có niên đại đến cả vài nghìn năm tuổi. Ông Tuyền nói,
với cương vị là một hậu duệ của họ Phạm ở tại đảo Lý Sơn, chúng tôi rất tự hào có như ông Phạm Quang Ánh được lệnh vua ra đi Hoàng Sa cấm đi chủ quyền từ 1815 và ông Phạm Hữu Nhật, Phạm Văn Nguyên. Thì nói chung cái công lao công trạng này á thì không có riêng một những cái dòng tộc như họ Phạm, họ Nguyễn, họ Võ và rất nhiều dòng họ. Nhưng rất tiếc trong cái thời điểm này do cái Lý Sơn thời tiết rất khắc nghiệt, bão gió tới thành thử ra rồi đôi khi nhà bị sập rồi cái trước đây. Có một số người cũng nhận thức chưa đến nơi đến chốn. Những cái tư liệu này á thì họ để lại thất lạc. Cho nên cái này là một cái rất tiếc cho con cháu được sau.
Có rất nhiều nhà sử học đã tìm đến nhà ông để tìm hiểu những cổ vật mà ông sưu tập. Nhiều người cho rằng kho cổ vật của ông Tuyền chứa đựng rất nhiều giá trị về văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Champa, đặc biệt là dấu tích về thời gian từ thời các chúa Nguyễn bắt đầu thiết lập bộ máy chính quyền ở vùng đất phía nam của Tổ quốc đến thời các chúa Nguyễn thời Tây Sơn và thời nhà Nguyễn sau này. Ngay đến cây cổ thụ già trước sân với đầy vết tích của thời gian cũng được ông chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa với dáng hình của người phụ nữ và đặt tên cho tác phẩm này là Chinh Phụ Hoàng Sa. Một tái hiện rất sinh động, rất riêng trong tâm hồn của ông về sự khắc khoải, mòn mỏi chờ chồng đến vô vọng của người cô phụ. Từ mấy trăm năm trước, hòn đảo mang tên Lý Sơn nằm giữa muôn trùng sóng vỗ này và những vùng phụ cận ven biển Quảng Ngãi có hàng nghìn thiếu phụ đã phải chôn chặt tuổi xuân bởi chồng ra đi vì nghĩa lớn rồi vĩnh viễn không về. Những người chồng, người con ấy chính là những hùng binh trong đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa, đã vệ quốc vong thân, được muôn đời hậu thế thờ tự, tri ân, mà bằng chứng hùng hồn nhất là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào tháng 4 hàng năm.
tại nhà tôi rất nhiều cái tư liệu của đảo Lý Sơn, chẳng hạn như văn hóa Sư Huỳnh, văn hóa Chăm và những cái văn hóa, về những cái đồ thờ mang làm cái kiểu của các cái thời từ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, từ Đức như sao. Nói tóm lại từ thời mà ông bà chúng tôi mà ra Lý Sơn, khai chiếm đảo Lý Sơn và giữ đảo xây dựng đến ngày nay. Ngoài ra thì có những cái tư liệu liên quan. Trong cái cây tôi thì tôi có tạo cái hình một cái người đàn bà, tôi đặt tên nó là Chinh Phục Hoàng Sa, để tưởng nhớ lại những người phụ nữ ngày xưa có chồng đi Hoàng Sa, mà đi thì có nhưng mà không có về. Cái này để là một cái kỷ niệm nhớ lại những cái công lao của người Hoàng Sa và người Chinh Phụ.
Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, việc làm ý nghĩa của ông Phạm Thoại Tuyền khẳng định rõ nhất về trách nhiệm của mỗi công dân đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thời gian qua, có rất nhiều cổ vật quý ông Tuyền đã hiến tặng cho Bảo tàng Quảng Ngãi để bổ sung vào các tư liệu khẳng định bề dày văn hóa của huyện đảo Lý Sơn.
Đối với ông Phạm Thoại Tuyền, người đã từng lưu giữ hiện vật và những tài liệu quý về Hoàng Sa, thì anh huyện rất là trân trọng và cũng đã động viên khích lệ anh và tất cả những người dân trên đảo là cố gắng là coi như là tôn trọng và gìn giữ cẩn mật các kỹ vật, các tài liệu có liên quan đến huyện đảo và đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Hiện trong bảo tàng nho nhỏ của ông Tuyền đang lưu giữ khoảng gần 2.000 món cổ vật khác nhau, những cổ vật chứa đựng rất nhiều giá trị về văn hóa Sa Huỳnh, đặc biệt là dấu tích từ thời các chúa Nguyễn bắt đầu thiết lập bộ máy chính quyền ở vùng đất phía nam của Tổ quốc đến thời Tây Sơn và thời nhà Nguyễn sau này. Đó là những bằng chứng lịch sử xác đáng về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Kể về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, ông Tuyền cho biết, vua Minh Mạng phê chuẩn trong bản tấu của Bộ Công ngày 12 tháng 2 năm 1838 rằng mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ dài 4,5 thước, rộng 5 tấc, dày 1 tấc làm cột mốc. Trong số những người thực hiện nghĩa vụ của thần dân với đất nước ngày xưa ấy, có rất nhiều người một đi không trở lại. Họ chính là những nhân vật chính trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được cư dân huyện đảo Lý Sơn duy trì từ mấy trăm năm qua. Trong tâm thức người Lý Sơn hôm nay vẫn luôn mang một tâm thức hướng biển rất sâu sắc. Ông Tuyền chỉ tay vào cây cổ thụ già mang dáng hình một thiếu phụ đang chờ đợi một điều gì mà ông đã dày công chăm sóc và uốn tạo dáng có tên là Chinh Phụ Hoàng Sa. Đó là hình ảnh của một thiếu phụ xưa có chồng đi lính biển ở Hoàng Sa, Trường Sa. Số phận chồng nơi hải chiến chẳng biết thế nào. Những người thiếu phụ Lý Sơn xưa vẫn ngày đêm đứng trên mé biển trông ngóng về phía Trường Sa để trông đợi hình bóng những thân tàu quen thuộc. Đã có câu ca dao lưu truyền rộng rãi trong lòng người Lý Sơn xưa cho đến nay rằng chiều chiều ra ngóng biển xa, ngóng ai như ngóng Trường Sa chưa về. Và lễ khao lề thế lính cũng ra đời từ những lần ra đi mà chẳng mong đợi ngày về của các hùng binh Hoàng Sa xưa. Hoàng Sa đi có về không, lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi. Hoàng Sa mây nước bốn bề, tháng 2 khao lề thế lính Hoàng Sa. Thế mới biết sự oai hùng và bi tráng của những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa. Và không chỉ từ xa xưa mà nay người Lý Sơn vẫn luôn ngóng về biển. Bất chợt một tiếng còi tàu cũng làm họ nhốn nháo ngóng trông. Dù chỉ là tiếng còi cao tốc hú lên mỗi lần vào ra, thế nhưng dường như nó vẫn hẳn sâu trong tâm khảm người Lý Sơn một cảm thức đợi chờ, trông ngóng từ lịch sử xa xưa đến giờ như chảy mãi vào máu của con cháu họ biết bao thế hệ cho đến hôm nay và còn mãi mai sau. Trên đường trở về đất liền, câu chuyện về đảo Lý Sơn vẫn được kể trong chuyến tàu cao tốc Lý Sơn - Sa Kỳ. Đó là chuyện trên đảo còn hằn in nhiều dấu tích liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa như nhà thờ họ Võ và mộ cụ Võ Văn Khiết. Cùng các binh phu đi Hoàng Sa, nhà thờ chi phái Phạm Văn và mộ cụ Phạm Hữu Nhật, nhà thờ họ Đặng, nhà thờ cụ Đặng Văn Xiềm. Là tộc họ đã hiến tặng cho nhà nước tài liệu lịch sử quý giá liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa sau 175 năm cẩn trọng trao quyền gìn giữ. Hay đình làng An Vĩnh, An Hải, nơi những binh phu tế tự trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Hay như Âm Linh Tự, nơi phối thờ các chiến sĩ Hoàng Sa và Trường Sa trong nhiều thế kỷ, và những cổ vật mà ông Phạm Thoại Tuyền, người dân trên đảo Lý Sơn đang lưu giữ. Đó là những bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông của Việt Nam.
Mục Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, chế biến kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng là 1 năm. 2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 2 năm. 3. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. A. Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng. Đối với nhà ở riêng lẻ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày kết thúc của hợp đồng thi công xây dựng công trình nếu có, hoặc ngày đưa công trình vào sử dụng. B. Khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có hành vi vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính này đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm hành chính. C. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân do cơ quan có thẩm quyền truyền đến thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm A, điểm B, khoản 3 điều này. Thời gian cơ quan có thẩm quyền thụ lý xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. 4. Trong thời hiệu quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, nếu tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ điểm chấm dứt hành vi vi phạm, trốn tránh, cản trở việc xử phạt. Điều 6. Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại nghị định này. Tổ chức cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại nghị định này thì bị xử phạt hành chính theo hình thức mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ được quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Chương 2. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng. Mục 1. Đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình. Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động. A. Khảo sát xây dựng. B. Lập quy hoạch xây dựng. C. Lập dự án đầu tư xây dựng. D. Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. D. Quản lý dự án đầu tư xây dựng. E. Thiết kế xây dựng. G. Thẩm tra thiết kế xây dựng dự toán. H. Thi công xây dựng. I. Giám sát thi công xây dựng. K. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định giá xây dựng. L. Kiểm định xây dựng. M. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 2. Ngoài quy định tại khoản 1 điều này, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài thì còn bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định. B. Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định. C. Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập, tái xuất đối với những máy móc thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được. D. Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được. D. Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng. 3. Hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động xây dựng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc lựa chọn tổ chức cá nhân đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này. B. Buộc lập lại kết quả khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng, hoặc buộc kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành vi quy định tại khoản 1, trừ điểm D điều này. C. Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc thiết bị thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. D. Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này.
Điều 8. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận, nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi chưa có văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. B. Không nghiệm thu hoặc không phê duyệt vào các báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng. B. Không tổ chức lập phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. C. Không phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng bổ sung trước khi nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng đối với các phần việc phát sinh. D. Lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng không phù hợp với một trong các nội dung sau: loại cấp công trình xây dựng, loại hình thức khảo sát, bước thiết kế hoặc yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng. D. Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khi chưa có nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc không phù hợp với các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt. E. Không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo quy định. G. Không thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định hoặc thực hiện khảo sát xây dựng không đúng với một trong các nội dung, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. H. Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. I. Không thực hiện khảo sát hoặc đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát địa hình không phù hợp với hiện trạng hoặc quá thời hạn quy định tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hoặc chỉ có bản đồ địa chính. K. Chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với một trong các nội dung sau: khối lượng công việc khảo sát xây dựng thực tế, nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. L. Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt hoặc xác định mức đơn giá khảo sát xây dựng không phù hợp với thành phần công việc hoặc không đúng các chế độ chính sách theo quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. M. Để năng lực thực tế và nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm nếu có của nhà thầu khảo sát xây dựng không đảm bảo so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện khảo sát hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp đã kết thúc việc thi công xây dựng hoặc buộc hủy bỏ kết quả khảo sát trong trường hợp đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm G khoản 3 điều này. B. Buộc thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung và điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng theo kết quả khảo sát đo đạc bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm Y khoản 3 điều này. C. Buộc phê duyệt lại dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm 1 khoản 3 điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.